Phần 12. Tôn trọng chánh giáo. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nơi nào giảng nói kinh này cho đến chỉ bốn câu kệ vân vân, phải biết rằng chỗ đó tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người lại thọ trì đọc tụng. Tu Bồ Đề, phải biết rằng người đó thành tựu pháp tối thượng, đệ nhất tối hư hữu. Nếu chỗ nào có kinh điển, tức chỗ đó có Phật hoặc đệ tử tôn quý của Phật. Lược giải. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nơi nào giảng nói kinh này cho đến chỉ bốn câu kệ vân vân, phải biết rằng chỗ đó tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người lại thọ trì đọc tụng. Lại nữa, tức chỗ này nói tiếp đoạn kinh văn chưa nói hết ở phần trên, theo lời Phật bảo ông Tu Bồ Đề thì nơi nào hoặc khi nào có ai giảng kinh này, có thể vì hoàn cảnh nhân duyên không giảng hết kinh mà chỉ giảng tới bốn câu kệ, chẳng hạn như trước đây đã nói đến bốn câu: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Hoặc tùy cơ bất luận bốn câu nào khác, thì chúng ta phải biết rằng tại nơi nói bốn câu kệ khắp thế gian, trời người A-tu-la phải nên cúng dường nơi đó. Chữ tất cả tức là nhất thiết, là bao quát cả trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Văn kinh chỉ đề cập tới trời, người, A-tu-la, không nói tới ba đường ác đạo, vì những chỗ này không dễ gì đến trước Tam Bảo để cúng dường. Thế gian chia làm hai loại, thế gian hữu tình và khí thế gian. Thế gian hữu tình nói về chúng ta, các chúng sinh, loài nào có khí huyết trong mình là thế gian hữu tình. Không có khí huyết thì gọi là vô tình. Khí thế gian là chỉ nhà, cửa, đường, xá, sơn hà, đại địa, vạn cảnh, sum la. Thế gian hữu tình còn gọi là chánh báo, tức là quả báo mình chân chính thọ nhân, tức là thân thể này. Như chúng ta đây đều là người đến thế gian để thọ quả báo. Khí thế gian còn gọi là y báo bởi vì nó là vô tình, nhưng loài hữu tình nương vào thế gian đó nên mới nói là y báo. Trời tức là chúng sanh trên tầng trời, người là nhân loại ở thế gian. Đa số chúng ta đều có nghe tới danh từ A-tu-la, trong nhân loại cũng có A-tu-la. Phàm kẻ nào ưa đánh nhau, thích chiến tranh đều coi như là A-tu-la. Các tầng trời cũng có A-tu-la, ở đây họ ưa giao chiến với các thiên binh. Đặc tính của A-tu-la là ưa sức mạnh, hiếu chiến. Danh từ này là tiếng Phạn, có nghĩa là vô đoan chính. Họ còn được gọi là loài vô tửu, tức không có rượu để uống. Từ sớm đến tối lúc nào cũng muốn uống rượu, có tiền nhưng không mua được rượu. Không ai bán rượu cho A-tu-la, tại sao? Sợ A-tu-la uống rượu vào, say rồi kiếm người đánh. A-tu-la được hưởng phước ở trời mà lại không có quyền của trời. A-tu-la có thiên phước mà không có thiên đức bởi thiếu đức hạnh. Tại sao thành A-tu-la? Nguyên do bởi thói thích báo thù. Thí dụ có ai mắng mình một câu, mình mắng lại hai câu. Có ai đánh mình một cái, mình liền đánh trả lại hai cái, còn muốn trả lại nhiều hơn nữa. Tóm lại, đấu tranh giành giật với ai đều muốn chiếm phần thắng về mình, đó là gieo nhân A-tu-la. Hễ có người nào thuyết giảng bốn câu kệ, chẳng những người thế gian phải cúng dường, mà ngay cả trên thượng giới cũng phải cúng dường người thuyết pháp. Cúng dường có nhiều cách, cúng dường Phật bảo, cúng dường pháp bảo, cúng dường tăng bảo. Lấy gì để cúng dường Phật? Dùng hương hoa, đốt nến, hiến trái cây, nước trà, hoặc giả cúng dường tràng phan, tàn lọng, hương đèn, vân vân. Cúng dường pháp bảo thì sao? Phải tìm cách bảo hộ pháp, kinh điển, không được coi thường, bà đâu thì xếp ở đấy. Nên bày ở chỗ tương đối cao, tìm nơi sạch sẽ, còn những chỗ thấp mới xếp các sách vở của thế gian. Kinh Phật mà không để ở nơi sạch sẽ trang nghiêm, tức là thiếu sự cung kính. Không thể để kinh một nửa quyển nằm trên bàn, còn một nửa kia thì ló ra khỏi bàn. Những ai khai được Phật nhãn sẽ thấy rằng, hễ chỗ nào để kinh điển theo lối cầu thả như vậy, Bồ Tát Vi Đà đến lấy tay nâng phần quyển kinh ló ra khỏi bàn. Mình nên yêu mến kinh điển như yêu mến sinh mạng, không thể tùy tiện xé các trang kinh, tùy tiện thiêu hủy kinh. Ai đốt kinh kiếp này chưa thấy gì, nhưng kiếp sau sẽ thành kẻ ngu si, thiếu trí huệ, sẽ không nhớ được gì cả, vô luận là có bao nhiêu người hay được bao nhiêu lần chỉ dạy. Người bòn sèn pháp thì cũng chịu cùng quả báo như vậy, như Tôn Giả, Châu Lợi, Bàn Đà Già, Ngài đã thọ quả báo ngu si vì kiếp xưa đã bòn sèn pháp, biết pháp nhưng từ khước, không chịu nói pháp cho người nghe. May mà về sau gieo trồng được nhiều căn lành, nên đã gặp Đức Phật, được Ngài độ cho chứng quả A-la-hán. Chúng ta chẳng biết khi nào gặp Phật, nếu phá hoại kinh điển, thì mai sau hậu quả ngu si không biết sao lường. Cúng dường tăng như thế nào? Tại nước của Phật thì cúng dường đồ ăn, thức uống. Tại Thái Lan, Miến Điện, người xuất gia theo lệ mang bát khất thực, đi ra ngoài hóa trai, thì mỗi gia đình phải nên chuẩn bị một bát cơm, một bát thức ăn để bố thí cúng dường. Bạn có thể đem đồ ăn, quần áo, thuốc và các vật dụng dùng khi ngủ nghỉ để cúng dường chư tăng. Bởi lãnh thọ đồ cúng dường của mọi người nên lúc ăn, người xuất gia phải tam niệm ngũ quán, chẳng cứ xuất gia hay tại gia, khi ăn cũng nên nghĩ tới ba điều, gọi là ba niệm. Trước khi ăn, uống ba hớp canh, uống hớp thứ nhất thì nói, nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là đoạn trừ mọi điều ác, luôn cả các tư tưởng ác cũng đoạn trừ. Uống hớp thứ hai thì nói, nguyện tu nhất thiết thiện, tức là phát nguyện làm mọi điều thiện, không phải chỉ phát nguyện mà thôi, còn phải thực sự làm các điều thiện. Uống hớp thứ ba thì nguyện độ tất cả chúng sinh trọn thành Phật đạo. Đây là nói về ba niệm. Trong khi ăn cũng không thể vừa ăn vừa liếc coi người khác ăn thứ gì, cũng không đi coi mọi người ăn uống ra sao. Người ta là Quán Thế Âm Bồ Tát, còn ta là Quán Thực Ẩm Bồ Tát chăng? Không nên nhìn ngó mọi người ăn thức gì, coi thử ta có hay không có. Khi ăn uống không nên có tư tưởng tham lam như vậy. Khi ăn phải tập quán tưởng năm điều. Thứ nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ, lai xứ. Điều thứ nhất, phải nghĩ tới công lao của người làm ruộng, từ khi mang hạt giống gieo trồng, rồi cùng nhân công, cày bừa, tưới, bón, cho tới khi được lúa chín. Lúa chín rồi, phải gặt hái, phải xay, giã mới có gạo. Quý vị thử coi, bao nhiêu là công phu, lại còn phải nghĩ tới thức ăn, từ đâu mang tới, không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai, thổn kỳ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Thổn là xét kỹ, tức là nghĩ kỹ lại coi đức hạnh của mình có toàn vẹn không, hay là thiếu sót, ta có tu hành chăng, có đạo hạnh chăng. Nếu quả chẳng tu hành gì, kẻ thọ lãnh đồ cúng dường của người khác phải sanh tâm sám hối, hết sức dụng công tu hành để giải quyết việc sanh tử. Thế nào là công đức toàn? Thí dụ như ta là một vị cao tăng đại đức, lại là người giữ gìn đạo hạnh, vậy là ta đã đủ tư cách để an nhiên lãnh thọ đồ cúng dường chăng? Không phải dễ dàng như vậy, lãnh đồ cúng dường thì phải nỗ lực tinh tấn, đã chứng sơ quả thì cố tu để hướng tới nhị quả, đã được nhị quả phải cầu cho được tam quả, chứng được tam quả thì phải đi tới tứ quả, tóm lại lúc nào cũng phải dấn bước tu hành. Thứ ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Điều thứ ba là phải có cảnh giác phòng bị để ly khai những lỗi lầm. Khi ăn không nên ăn cho quá no, chỉ cầu vừa đủ là được, chớ có tham ăn cho nhiều. Bệnh tùng khẩu nhập, cứ thấy thức ăn ngon, ăn cho no nê, quá độ sẽ hại tới dạ dày, mang bệnh về đường tiêu hóa, cho nên ta phải phòng bị cái tâm tham ăn. Thứ tư, tránh sự lương dược, vi liệu, hình khô. Khi ăn phải quán tưởng đồ ăn là vị thuốc, có tác dụng gìn giữ cơ thể khỏi bị khô héo. Thứ năm, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ, thử thực. Phải tự hỏi, tại làm sao ta phải ăn, chính vì muốn tu để thành tựu đạo nghiệp, để ngày sau có thể thành Phật, cho nên mới thọ lãnh cúng dường. Người xuất gia, khi được ai cúng dường, không nên sanh tâm kiêu mạn. Nếu không ai cúng dường cũng không vì thế mà bỗng khởi lòng tham, sinh lòng phan duyên, dầu cho chết đói cũng phải ráng tu hành. Nếu có vì tu mà chết cũng là một điều vinh dự, một cách hy sinh quý giá vô cùng, cho nên chớ có sợ phải chết đói. Như tháp miếu của Phật. Đây là chỉ nơi có người giảng bốn câu kệ của Kinh Kim Cang, vì nơi nào giảng bốn câu đó cũng coi như là nơi chùa miếu, cúng dường nơi đó cũng như cúng dường chùa miếu vậy. Đối với bốn câu kệ mà được như vậy thì huống chi đối với những ai hoàn toàn thọ trì Kinh Kim Cang lại có thể đọc lên, có thể tụng nữa. Trông vào bản kinh mà sướng lên gọi là đọc, không nhìn vào bản kinh mà cũng sướng được gọi là tụng. Tu Bồ Đề phải biết rằng người đó thành tựu pháp tối thượng, tối đệ nhất, tối hy hữu. Nếu chỗ nào có kinh điển, tức chỗ đó có Phật hoặc đệ tử tôn quý của Phật. Đức Phật bảo, ông Tu Bồ Đề, người mà lấy bốn câu kệ giảng cho người khác nghe, người đó đã thành tựu được một pháp tối cao thượng, tối đệ nhất, tối hy hữu. Như nơi nào có Kinh Kim Cang thì nơi đó có pháp thân Phật, nơi đó có xá lợi Phật, cho nên mọi người trông thấy bộ Kinh Kim Cang nên sanh lòng cung kính giống như đệ tử khi gặp sư phụ của mình vậy. Kinh chính là thầy của mình. Thầy của mình chính là Kinh, cả hai là một. Không nên phân ra, tại sao vậy? Ta hiểu biết được pháp cũng là do sư phụ mà ra, mà pháp của sư phụ cũng là từ Kinh mà có. Hai là một, một là hai, không sai khác.